vị đang nghe SBS tiếng Việt. Các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Đảng Quốc gia bỏ phiếu từ bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong bạo lực bầu cử ở Tanzania. Và trong thể thao thì đội Kangaroos giành danh hiệu AFLW đầu tiên sau một mùa giải bất khả chiến bại. Sau đây là bản tin chi tiết. Các thành viên của đảng quốc gia đã bỏ phiếu để từ bỏ mục tiêu đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng không tại cuộc họp của hội đồng đảng. Lãnh đạo của đảng là ông David Littleproud nói với hội đồng rằng ông tin vào việc giảm phát thải, nhưng không phải bằng cách thực hiện mọi giá. Ông Littleproud đã triệu tập một cuộc họp nội bộ vào Chủ nhật. Đảng dự kiến sẽ chính thức hủy bỏ chính sách này. Trong những tháng gần đây, đảng quốc gia đã có nhiều bất đồng với các phe ôn hòa trong liên minh với đảng tự do, dẫn đến những cuộc đấu đá nội bộ gay gắt. Trong khi đó, những cải tổ toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên đã chính thức có hiệu lực theo đạo luật chăm sóc người cao niên mới, nhằm nâng cao tiêu chuẩn trong toàn ngành và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc tại nhà hơn cho người dân Úc. Theo chương trình Support at Home, một số người thụ hưởng sẽ phải đóng góp nhiều hơn cho các dịch vụ hàng ngày như là chăm sóc cá nhân hay là tắm rửa, trong khi các dịch vụ y tế là điều dưỡng và vật lý trị liệu vẫn được tài trợ toàn phần. Người nhận tiền già toàn phần pension sẽ trả 5% chi phí dịch vụ chăm sóc cá nhân. Người nhận tiền già bán phần và người tự trả chi phí sẽ trả đến 50%. Một số tổ chức lo ngại chi phí mới có thể khiến người cao niên từ bỏ các dịch vụ thiết yếu. Thế nhưng Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi Sam Gray khẳng định có các điều khoản bảo đảm để không ai bị bỏ lại phía sau.
Anyone who was in the system, either receiving...
Bất kỳ ai đã tham gia hệ thống nhận chăm sóc tại gia trong danh sách ưu tiên quốc gia trước ngày 12 tháng 9 năm 2024 sẽ được giữ nguyên thỏa thuận tài chính cũ và không bị áp dụng quy định đồng chi trả mới. Một chương trình của chính phủ nhằm giúp cho người tìm việc ở các vùng hẻo lánh của Úc sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay 1 tháng 11. Dịch vụ việc làm vùng hẻo lánh Úc, tên tiếng Anh là Remote Australia Employment Service, sẽ cung cấp đào tạo và hướng dẫn nghề nghiệp cho khoảng 40.000 người trong vòng 5 năm, với kinh phí là 1,9 tỷ đô la Úc. Khi không có việc làm sẵn có, thì các tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ đưa người tìm việc tham gia các dự án cộng đồng địa phương để rèn luyện kỹ năng. Chương trình này thay thế cho chương trình phát triển cộng đồng Community Development Program. Theo sau việc thực hiện chương trình việc làm và phát triển kinh tế vùng ngoại ô, dự kiến tạo ra tới 3.000 việc làm trong vòng 3 năm. Chuyển qua tin khác, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết Úc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài đáng tin cậy rót vốn vào trong nước, đồng thời tăng cường giám sát đối với các thương vụ có rủi ro cao hơn. Theo kế hoạch mới, thì các nhà đầu tư ít rủi ro đến từ những quốc gia thân thiện có thể sớm được tự động phê duyệt cho một số dự án nhất định nhằm đẩy nhanh tiến trình đầu tư và khuyến khích thêm dòng vốn nước ngoài. Ông Chalmers nói rằng mục tiêu là đạt được sự cân bằng, vừa thu hút các đối tác đáng tin cậy như Quỹ Hưu trí của Canada, vừa theo dõi chặt chẽ những nhà đầu tư có thể gây rủi ro về an ninh quốc gia hoặc là kinh tế.
Our vision is for Australia to be the destination where global investment flows first.
Tầm nhìn của chúng tôi là biến Úc trở thành điểm đến hàng đầu cho dòng vốn toàn cầu, nơi đầu tư được triển khai trước tiên và tăng trưởng nhanh nhất. Khi mà quý vị xem xét tái phân bổ nguồn vốn mà mình quản lý, mục tiêu của chúng tôi là để Úc trở thành lựa chọn rõ ràng và hấp dẫn nhất. Khi quý vị tính toán, đánh giá rủi ro, lợi nhuận và độ tin cậy, chúng tôi muốn Úc đứng vị trí cao nhất trong mô hình đầu tư của quý vị. Chuyển qua các tin thế giới, Bảo tàng Ai Cập Grand Egyptian Museum cuối cùng cũng đã mở cửa đón công chúng bên cạnh kim tự tháp Giza, gần thủ đô Cairo. Trong hơn 100.000 cổ vật trưng bày thì nổi bật là bộ sưu tập hoàn chỉnh của Pharaoh Tutankhamun, bao gồm mặt nạ bằng vàng nổi tiếng, cùng con thuyền tang lễ 4.000 năm tuổi của Pharaoh Khufu. Tiến sĩ Karin Sawada là giám đốc trung tâm Ai Cập học của Đại học Macquarie Úc cho biết dự án này đã được chuẩn bị suốt 20 năm qua.
It showcases over 5,000 years of Egyptian history.
Bảo tàng trưng bày hơn 5.000 năm lịch sử khảo cổ Ai Cập, từ thời hình thành nhà nước cho đến thời kỳ Coptic Kitô giáo sơ khai. Nga đã tập trung khoảng 170.000 binh sĩ tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, tập trung chiến dịch tấn công nhằm chiếm giữ thành phố Pokrov, nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình khó khăn, nhưng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng thành phố này đã bị bao vây hoàn toàn.
There were Russians in Pokrovsk.
Có lính Nga ở Pokrov và họ đang bị tiêu diệt dần dần bởi vì chúng tôi cần bảo toàn lực lượng của mình. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhắm vào hơn 160 cơ sở dầu mỏ của Nga trong năm nay. Kiev cho biết những đợt tấn công này đã làm gián đoạn gần 40% công suất lọc dầu của Nga. Chuyển qua tin thể thao, đội North Melbourne Kangaroos đã giành chức vô địch AFLW lần đầu tiên, khép lại mùa giải bất bại với chiến thắng cách biệt 30 điểm trước Brisbane Lions trong trận chung kết. Tiền vệ Jasmine Garner và đội trưởng Emma Kearney đã tỏa sáng trong chiến thắng 39-9 tại sân Melbourne. Đội Brisbane đã để vụt danh hiệu lần thứ tư trong 6 trận chung kết. Sau đây sẽ là các tin chính mà chúng tôi đã loan trong tuần vừa qua. Victoria vừa ký hiệp ước lịch sử với người thổ dân. Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Úc đàm phán và thông qua hiệp ước với người thổ dân sau khi dự luật được Quốc hội thông qua vào ngày 31 tháng 10. Thủ hiến Jacinta Allen cho biết hiệp ước này sẽ trao quyền cho cộng đồng thổ dân được tham gia định hình các chính sách và dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, dù phe đối lập tuyên bố sẽ hủy bỏ hiệp ước nếu lên nắm quyền. Dự luật thiết lập một cơ quan tư vấn và ra quyết định thường trực của người thổ dân, mang tên là Gaelworth, hoạt động độc lập ngoài hiến pháp của tiểu bang. Em trai của quốc vương Charles, hoàng tử Andrew, 65 tuổi, đã bị tước bỏ danh hiệu hoàng gia và bị buộc rời khỏi dinh thự gần lâu đài Windsor do mối liên hệ với tội phạm tình dục là Jeffrey Epstein. Andrew là con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, gần đây đã bị buộc ngừng sử dụng tước hiệu công tước xứ York và nay sẽ chỉ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế nhập cảng với Trung Quốc xuống còn 47%. Đổi lại Bắc Kinh sẽ mua đậu nành của Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và ngăn chặn buôn bán fentanyl trái phép. Cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019, kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ và tập trung vào căng thẳng thương mại. Chính phủ Albanese tuyên bố sẽ không cho phép các tập đoàn công nghệ tự do khai thác nội dung sáng tạo để huấn luyện trí tuệ nhân tạo AI. Quyết định này được đưa ra sau khi các nghệ sĩ Úc phản đối báo cáo của Ủy ban Năng suất, đề xuất cho phép miễn bản quyền đối với nội dung dùng cho trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, thì Medicare đã có mục mới cho tư vấn y tế qua điện thoại. Từ ngày hôm nay 1 tháng 11, thì Medicare sẽ bổ sung mã dịch vụ mới cho các cuộc tư vấn y tế phức tạp kéo dài qua điện thoại. Khoản hoàn tiền này bổ sung cho các dịch vụ telehealth hiện có, đặc biệt hỗ trợ những người cao tuổi ở các vùng nông thôn không thể tiếp cận việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ hoặc là qua video. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.